vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Con cọt thần chi thực phẩm, bào tử phấn linh chi, đông trùng hạ thảo, 3-trong-1, thuốc kích hoạt hệ miễn nhiễm, con cọt sản xuất tại Úc.
Kim Phụng mến chào quý vị đang quay trở lại với tạp chí Sức khỏe là vàng của chúng ta được phát sóng định kỳ vào mỗi tối thứ tư hàng tuần. Thưa quý vị, ung thư ruột là một bệnh ung thư khá là phổ biến. Tuy nhiên, những triệu chứng của bệnh thì vẫn hay thường bị nhầm lẫn với những cái bệnh về đường tiêu hóa. Do vậy mà khi phát hiện ra thì ở trong những cái giai đoạn khá là muộn màng rồi. Chính vì vậy mà để góp phần giúp chúng ta nhận biết được ung thư ruột là một cái căn bệnh như thế nào và nó có những cái dấu hiệu ra sao thì ngày hôm nay Kim Phụng mời quý vị chúng ta sẽ cùng trò chuyện với bác sĩ Brian Cung Đình Thanh Bình làm việc tại Sydney. Xin mời quý vị, chúng ta hãy cùng đến với cuộc trò chuyện hôm nay quý vị nhé. Kim Phụng xin được chào bác sĩ Bình ạ.
Xin được chào Kim Phụng, xin được chào quý vị thính giả của đài SBS.
Dạ thưa bác sĩ Bình, ung thư ruột thì như lúc đầu Kim Phụng cũng đã giới thiệu thì là một căn bệnh khá là phổ biến. Vậy thì đầu tiên xin bác sĩ Bình có thể cho biết căn bệnh này nó có những cái số liệu như thế nào để chứng tỏ đây là một căn bệnh rất là quen thuộc ạ?
Ung thư ruột tiếng Anh gọi là bowel cancer thì rất là phổ biến, đặc biệt là ở nước Úc của chúng ta. Ung thư ruột đứng hàng thứ nhì của những loại ung thư xảy ra ở Úc. Thì hàng năm á, chúng ta phát hiện được khoảng 15.000 trường hợp ung thư ruột. Nó đứng gọi là hàng thứ nhì. Trong cái số 15.000 đó thì thường thường đàn ông bị nhiều ung thư ruột hơn là đàn bà. Cứ 1/21 người đàn ông sẽ bị ung thư ruột trước cho đến cái tuổi là 75. Và 1/31 người phụ nữ sẽ bị ung thư ruột cũng đến cái khoảng tuổi 75. Ngoài Úc ra thì những nước khác, cái ung thư ruột cũng phổ biến không kém. Thí dụ như chúng ta có thể nói những con số ở Mỹ, thì hàng năm ở Mỹ có khoảng chừng 150.000 trường hợp ung thư ruột. Và trong 150.000 trường hợp đó thì có khoảng 50.000 trường hợp dẫn đến tử vong. Và đặc biệt ở Việt Nam thì cái trường hợp ung thư ruột cũng càng ngày càng gia tăng. Hiện tại chúng ta có khoảng 24.000 trường hợp ung thư ruột ở Việt Nam. Và cái ung thư ruột ở Việt Nam thì đã đứng hàng thứ tư trong tất cả những loại ung thư xảy ra.
Dạ, vậy thì cái bệnh ung thư ruột này nó thường tập trung vào những cái đối tượng như thế nào?
Những cái đối tượng ung thư ruột đó thì chúng ta phải, thứ nhất là chúng ta nói đến cái vấn đề tuổi tác. Càng lớn tuổi thì cái khả năng ung thư ruột càng nhiều, đặc biệt là trên 50 tuổi. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là những người dưới 50 tuổi không có bị ung thư ruột. Cái yếu tố thứ nhì là lịch sử gia đình bị ung thư ruột, tức là trong gia đình nếu mà có cha, mẹ, anh em bị ung thư ruột thì cái người đó có khả năng bị ung thư ruột cao hơn những người mà không có lịch sử gia đình bị ung thư ruột. Rồi những cái người hiện có những cái bệnh về đường ruột, ví dụ như là bệnh bị xưng ruột nè, thì bệnh xưng ruột á, nó có một vài cái thứ bệnh. Những cái bệnh mà chúng tôi thường thấy là những cái bệnh xưng ruột ở cái phần gọi là phần gần cái phần cuối của cái colon đó, cái ruột đó, thì những cái phần đó cái ruột thỉnh thoảng nó có những cái lồi ra, nó gọi là cái pouching đó, và những cái phần lồi ra đó thỉnh thoảng bị sưng lên, mà tiếng Anh nó gọi là diverticulitis. Rồi những cái bệnh xưng ruột khác giống như là bệnh colitis, bệnh Crohn disease mà chúng ta gặp thường hơn ở những người da trắng hơn là ở những người da vàng, những người bị tiểu đường loại 2, những người có cái lối sống không có lành mạnh, tức là ví dụ như là uống bia uống rượu nhiều, không tập thể dục và sống căng thẳng, thiếu cái cân bằng trong cái cuộc sống của mình đó.
Bệnh ung thư ruột này thì rất là thường hay bị nhầm lẫn với những cái bệnh về đường tiêu hóa khác, do vậy mà nhiều người không có biết được rằng mình đang bước vào những cái giai đoạn đầu của bệnh ung thư ruột. Vậy thì đâu là những cái yếu tố hoặc là những cái dấu hiệu để mình phát hiện và mình sớm chẩn đoán về cái bệnh ung thư ruột này ạ?
Đúng như là chị Phục nói, tức là thường những cái trường hợp ung thư ruột khi phát hiện đó là bắt đầu nó ở cái giai đoạn sau, giai đoạn trễ. Hiện tại bây giờ chúng ta cũng chưa có hiểu rõ cái nguyên nhân gây ra ung thư ruột, do đó rất là khó phát hiện sớm. Tuy nó vậy, nhưng mà có những cái dấu hiệu mà chúng ta cần phải để ý. Cái dấu hiệu này tuy là nó không có đặc trưng là của ung thư ruột, những cái bệnh khác cũng có thể có những dấu hiệu này, nhưng mà khi đã có những dấu hiệu sau đây thì chúng ta cũng nên để ý đến gặp bác sĩ gia đình của mình để được tư vấn thêm. Ví dụ như là thấy có máu ở trong phân, thì cái máu này có thể là tình cờ chúng ta thấy là toilet màu đỏ, hoặc là khi chúng ta đi vệ sinh xong và trên cái giấy toilet tissue đó nó có máu, thì đó là dấu hiệu gọi là có máu ở trong phân. Rồi cái dấu hiệu thứ nhì là dấu hiệu mà sự đi cầu chúng ta nó không có bình thường như lúc trước. Ví dụ như lúc trước thì mỗi ngày chúng ta đi cầu một lần, và trong cái khoảng thời gian gần đây, ví dụ như là một vài tháng, một vài tuần, thì đi cầu nó thất thường hơn, có khi là 2-3 ngày mới đi một lần, có khi một ngày đi 3-4 lần. Rồi cái hình dạng của cái phân, ví dụ ngày xưa chúng ta đi cầu thì cái phân nó bự, nó tròn, và bây giờ đi cầu thì cái phân nó nhỏ hơn, nó dẹp, nó có thể là lúc bị bón, lúc thì nó hơi nhão, lúc nó hơi chảy. Dấu hiệu khác như là cảm thấy như đầy bụng, sình bụng, rồi đau bụng mà chúng ta không hiểu là lý do gì. Nhưng mà cái dấu hiệu này nó rất là dễ nhầm lẫn, mà rất là dễ gọi là bị bỏ qua bởi cái người bệnh nhân, cũng như là ngay cả người bác sĩ thỉnh thoảng cũng có thể gọi là overlook, có thể là bỏ qua những cái dấu hiệu thông thường đó. Rồi những cái dấu hiệu khác những giống như là cảm thấy mệt mỏi, mất cân một cách mà không cách nào mà mình giải thích được. Rồi những dấu hiệu như là bị đau ở cái phần hậu môn, hoặc là cảm thấy những cái lăm, tức là những cái khối u á ở cái phần hậu môn, thì cái đó là dấu hiệu mà chúng ta phải đi gặp bác sĩ.
Nói như vậy là khi mà xuất hiện những cái dấu hiệu như vậy thì chúng ta cần phải đến gặp bác sĩ, và khi đến gặp bác sĩ thì sẽ có những cái chẩn đoán như thế nào để phát hiện được là ung thư ruột ạ?
Thường thì người bác sĩ gia đình là cái chạm đầu tiên mà chúng ta gặp. Thì nếu có những dấu hiệu như vậy, bác sĩ gia đình sẽ lấy cái bệnh lý, tức là sẽ hỏi là những cái dấu hiệu đó nó xảy ra trong thời gian nào, có những dấu hiệu gì. Rồi bác sĩ gia đình sẽ hỏi là chúng ta có những cái risk factor bị ung thư hay không, ví dụ như có cái lịch sử trong gia đình bị có người ung thư hay không, có cái cuộc sống của mình ra sao, ăn uống như thế nào, có ăn đầy đủ chất xơ, có uống nhiều bia rượu, có hút thuốc lá, có ăn nhiều những cái thức ăn mà có thể nguy cơ dẫn đến tăng khả năng ung thư ruột hay không. Và khi mà lấy hết bệnh lý, bác sĩ định nghi là có thể có cái trường hợp bị ung thư ruột, thì bác sĩ có thể thử máu một cách tổng quát thôi. Thử máu rất là khó mà phát hiện được những cái trường hợp ung thư. Khi mà bác sĩ nghi là có bị ung thư, thí dụ như là đi cầu ra máu, thì bác sĩ sẽ giới thiệu người bệnh nhân đến bác sĩ chuyên khoa về đường ruột để được soi ruột. Thì cái cách nội soi là cái cách mà rất là hữu hiệu để mà phát hiện ra những cái khối u, dù là khối u lành tính hoặc là khối u ung thư. Có những khối u lành tính, nó gọi là những cái mụn thịt đó rất là nhỏ, tiếng Anh gọi là polyps đó. Những khối u này nó không phải là ung thư, nhưng mà nếu chúng ta để lâu thì những khối u này có thể phát triển thành ung thư đó. Nó có khả năng đó thôi, không phải là tất cả những khối u mụn thịt nhỏ polyps đều phát triển thành ung thư, nhưng mà có khả năng là những khối u nhỏ này khi soi ruột chúng ta tìm thấy, thì người bác sĩ chuyên khoa đó sẽ cắt bỏ khối u lành tính đó để ngừa cái trường hợp những khối u này phát triển thành những cái khối u ung thư sau này. Thì cái nội soi đó là cái cách mà gọi là chính xác nhất để phát hiện ra ung thư ruột. Ngoài ra thì chúng ta có thể làm những cái gọi là chụp X-quang CT đặc biệt, để chụp xong rồi thì cái người mà chụp hình đó họ có thể có một cái kỹ thuật để mà dựng lại cái hình của cái ruột. Nhưng thực ra cái loại chụp hình này rất là ít sử dụng, bởi vì không có được Medicare trả tiền, trừ những cái trường hợp đặc biệt là cái người bệnh này không thể nào đi soi ruột được. Có những cái phần thử máu khác, thử những cái gọi là cái hóa chất đặc biệt ở trong máu, mà nếu mà người bị ung thư, những hóa chất này có thể nó tăng lên trong những cái trường hợp gọi là bị ung thư, đặc biệt là ung thư ruột, thì những cái hóa chất này nó sẽ có thể nó tăng lên.
Dạ bác sĩ Bình ơi, không biết là đối với cái ung thư ruột này thì nó sẽ trải qua những cái giai đoạn bệnh như thế nào, và trong mỗi cái giai đoạn như vậy thì nó sẽ có những cái triệu chứng đặc biệt ra sao ạ?
Thì khi mà nói đến giai đoạn ung thư đó, thì chúng ta phải nói đến cái structure, tức là cái anatomy của cái ruột sơ sơ để quý vị có thể hiểu. Ruột ở đây chúng ta nói đến vấn đề ruột già, tại vì cái vấn đề ruột non á, cái ung thư ruột non nó rất là hiếm, và có thể trình bày trong một cái buổi nói chuyện khác. Thì quý vị có thể hình dung được là cái ruột của ta nó có cái hình giống như là hình chữ U ngược, chạy từ bên phải phần dưới phần chậu đó, chạy lên băng ngang qua, chạy xuống và đến cái phần hơi cong cong gọi là đại tràng chậu hông, và chạy thẳng xuống hậu môn qua cái phần gọi là trực tràng. Cái ung thư ruột ở đây chúng ta nói là có thể là ung thư trực tràng, hay còn gọi là rectal cancer đó, hoặc là cái ung thư cái phần gọi là chạy lên, chạy ngang, chạy xuống đó, nó gọi là colon hay là colon cancer. Thì có hai cái phần đó gộp chung lại thì đều gọi là ung thư đại tràng và trực tràng nó hay gặp chung lại. Thì ở Úc chúng ta dùng cái hệ thống nó gọi là ACPS để gọi là phân cái ung thư ruột ra từng giai đoạn, từ giai đoạn sớm đến giai đoạn trễ. Thì chúng ta phân làm 4 giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất á, hay còn gọi là A đó, thì cái ung thư nó chỉ nằm ở cái màng ruột bên trong cùng thôi, cái lớp niêm mạc đó. Thì khi mà soi ruột thường thường thì chúng ta thấy những cái mụn thịt nhỏ nhỏ đó, mà nếu những mụn đó mà nó nằm ung thư nó chỉ nằm ở cái lớp niêm mạc thì cái đó là giai đoạn 1. Rồi đến giai đoạn 2 thì nó bắt đầu cái ung thư nó đi sâu hơn vào trong cái lớp của ruột, thì nó đến đến cái lớp thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì cái đó gọi là cái lớp sâu hơn. Và đến giai đoạn 3 là cái tế bào ung thư nó chạy đến những cái hạch cận kề. Và đến giai đoạn thứ 4 hay là giai đoạn cuối đó thì cái ung thư bắt đầu nó di căn, tức là nó chạy đến những cái cơ quan xa hơn. Thí dụ như thường thường thì ung thư ruột nó hay chạy đến gan, đến phổi, đến màng bụng. Ở đàn bà thỉnh thoảng nó chạy đến buồng trứng. Thì cái giai đoạn thứ 4 đó là giai đoạn D đó, là cái giai đoạn gọi là di căn.
Dạ, vậy thì trong 4 cái giai đoạn này, nếu như mà người bệnh nhân mắc bệnh ung thư ruột thì tới cái giai đoạn nào là vẫn còn có khả năng điều trị được ạ? Giả sử như phát hiện sớm.
Khi nói đến điều trị thì chúng ta chia làm hai cái loại điều trị: giai đoạn điều trị ung thư ở giai đoạn sớm và điều trị ung thư ở giai đoạn di căn. Thì những cái giai đoạn sớm, từ giai đoạn 1 đến giai đoạn 2, giai đoạn 3, thường thường chúng ta chữa trị bằng cách là phẫu thuật. Phẫu thuật tức là cắt bỏ những phần có ung thư và kết hợp với lại hóa trị hoặc là xạ trị. Và nếu mà đã đến giai đoạn thứ 4, tức là giai đoạn D đó, giai đoạn cuối đó, nó đã di căn rồi, thì cái phần đó là phần chữa trị của những phần ung thư gọi là giai đoạn trễ. Thì hiện tại bây giờ Úc chúng ta thường dùng những cái gọi là targeted therapy, tức là chữa trị trúng đích để mà chữa những cái phần giai đoạn, những cái ung thư ở giai đoạn 4. Cái sự chữa trị này nó kết hợp giữa những người bác sĩ ngoại khoa, tức là những người bác sĩ chuyên về mổ cắt bỏ ung thư, và những người bác sĩ oncologist, tức là những người bác sĩ chuyên về dùng thuốc để chữa ung thư, và bác sĩ dùng xạ trị để chữa ung thư. Tức là kết hợp, nó là một cái sự phối hợp teamwork của tất cả những cái người chuyên khoa đó. Cái mục đích của cái chữa trị giai đoạn trễ là gì? Là mong là nếu cái tế bào đó nó hợp cái thuốc đó thì cái ung thư nó sẽ được làm nhỏ trở lại. Và khi mà nó nhỏ đủ thì lúc đó cái người bác sĩ ngoại khoa sẽ bước vào để mà cắt bỏ cái phần ung thư ở ruột, tức là cái phần chính mà từ đó tế bào ung thư nó phát triển ra.
Dạ, như vậy thì xem ra nếu như mà may mắn tìm được cái loại thuốc mà phù hợp để mà có thể đánh thẳng vào cái nơi mà bắt đầu lan ra những cái tế bào ung thư thì người bệnh nhân có khả năng có thể được điều trị đối với cái bệnh ung thư ruột này. Và lúc nãy Kim Phụng nhớ là bác sĩ Bình có chia sẻ là đối với căn bệnh ung thư ruột này thì những cái nguyên nhân để mà gây ra bệnh thì vẫn chưa có được xác định rõ ràng. Vậy thì chúng ta rất là khó để mà phòng. Nhưng mà chúng ta có những cái cách nào để mà hạn chế hay không? Hạn chế những cái nguy cơ dẫn tới cái bệnh ung thư ruột này ạ?
Thì hạn chế là những cái vấn đề mà những cái yếu tố bên ngoài, thì những cái vấn đề đó gồm có giống như là hút thuốc nè, những cái chế độ ăn không tốt. Những chế độ ăn không tốt là gồm những gì? Những cái, ví dụ như chúng ta ăn quá nhiều thịt đỏ, ví dụ như thịt bò, thịt trù, rồi ăn những cái thịt có phần chế biến, ví dụ như là ham, những cái bacon, rồi những cái đồ hộp. Cái đó là những cái chế độ ăn không có tốt. Ăn thiếu rau xanh, ăn nhiều hóa chất, uống bia uống rượu nhiều, không hoạt động thể chất, giống như không có tập thể dục thường xuyên. Những người béo phì hoặc là nặng ký, tức là những cái yếu tố mà chúng ta có thể thay đổi được. Nếu chúng ta nhận định được những yếu tố này là những yếu tố có thể tăng cái khả năng ung thư ruột, và chúng ta giảm thiểu những cái yếu tố gây ra gọi là liên quan đến vấn đề ung thư ruột, thì chúng ta sẽ giảm thiểu được cái vấn đề ung thư ruột.
Dạ thưa bác sĩ Bình, đối với chương trình tầm soát ung thư ruột của chính phủ Úc đối với những người mà trên 50 tuổi mỗi 2 năm một lần, thì cái chương trình này bác sĩ Bình có thể chia sẻ rõ hơn cho quý vị đồng hương được biết được không ạ?
Đây là một cái cách để mà chúng ta tầm soát ung thư ruột, tức là những người không có triệu chứng gì hết mà đến cái giai đoạn giống như hồi nãy chúng tôi nói là 50 trở lên thì bắt đầu cái khả năng ung thư ruột nó tăng cao. Do đó mà chính phủ thấy cái điều này và đưa ra một cái chương trình, chương trình National Bowel Cancer Screening Program, tức là trên tất cả nước Úc mọi người đều được tầm soát ung thư ruột dù có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng. Thì cái vấn đề tầm soát này nó gồm cái gì? Nó gồm có thử phân để coi trong phân có cái máu mà mắt chúng ta không nhìn thấy hay không. Tức là hồi nãy chúng ta nói đến trường hợp là triệu chứng ung thư ruột là đi cầu ra máu hoặc là trên cái giấy thí sù nó có máu, thì cái đó là mắt chúng ta nhìn thấy rõ ràng là có máu rồi. Chúng ta không cần phải thử để mà biết là có máu. Nhưng mà những người không có triệu chứng gì hết, không có nhìn thấy máu, nhưng mà trong phân có những cái hạt máu mà mắt chúng ta nhìn không thấy, thì cái phần thử phân này chúng ta hầu là để tìm thấy những cái máu mà mắt chúng ta không nhìn thấy, mà tiếng Anh nó gọi là fecal occult blood test, FOBT đó. Thì khi mà có cái máu này thì chính phủ sẽ cho chúng ta đi soi ruột miễn phí để xem cái lý do máu nó từ đâu nó ra. Cái trường hợp này nếu mà nếu có máu thì sẽ được đi soi ruột, và từ soi ruột chúng ta có thể thấy có ung thư hoặc là không thấy ung thư. Không phải là chỉ có ung thư mới ra máu không đâu, những người bị trĩ nội cũng có thể ra máu, những người bị đi bón cũng có thể ra máu. Nhưng mà đây là một cái chương trình gọi là tầm xét, do đó chúng ta tầm xét trên đại chúng, trên tất cả những người có triệu chứng hoặc là không có triệu chứng. Cái điều quan trọng là như thế này, có nhiều người hiểu lầm là khi tầm xét ung thư ruột bằng cách thử máu trong phân đó, nếu mà cái kết quả nó là âm tính, tức là không có máu, là không bị ung thư. Nhưng mà thật sự không phải là như vậy. Có những người tầm soát không có máu nhưng mà có những triệu chứng mà chúng ta đặt cái nghi vấn là có ung thư, thì vẫn phải đi soi ruột để tầm soát ung thư. Bởi vì soi ruột, nội soi đó là cái phương pháp chính xác để mà chúng ta có thể thấy những cái ung thư ở trong ruột hoặc là những cái bướu thịt ở trong ruột mà chưa phát triển thành ung thư, và chúng ta có cơ hội để chữa trị trước khi chúng biến thành ung thư. Và ngay cả khi mà chúng ta đã nội soi rồi đó mà không có tìm thấy ung thư mà vẫn có những triệu chứng mà chúng ta đáng nghi, thì lại phải quay lại nói chuyện thêm với bác sĩ chuyên khoa để làm thêm những thử nghiệm khác, thí dụ như là chụp hình những cái MRI scan hoặc là những cái CT đặc biệt để xem có khả năng nào mà ung thư mà khi soi ruột chúng ta không thấy hay không. Bởi vì 95% những cái ung thư thì chúng ta thấy là nó nằm trên màng ruột, nhưng cũng có từ 1 đến 5% những cái trường hợp ung thư mà nó không nằm trên màng ruột, nó lại nằm giấu ở bên trong và từ từ nó phát triển ra màng ruột. Do đó mà khi mà quý vị có bất cứ cái chuyện triệu chứng gì bất thường như là phần trên chúng tôi đã nhắc tới, thì cũng phải đi gặp bác sĩ của mình và theo cái hướng dẫn của bác sĩ cũng như là bác sĩ chuyên khoa. Ví dụ bác sĩ chuyên khoa nói đi soi ruột xong rồi quay về gặp lại tôi 4 tuần nữa để tái khám, thì quý vị nên quay về để gặp bác sĩ chuyên khoa để tái khám, chứ đừng có bỏ luôn cái chuyện tái khám đó và không gặp lại bác sĩ. Thì cái đó là nhiều khi bác sĩ nói ở 1 năm sau, 2 năm sau chúng ta phải soi lại, 3 năm sau chúng ta phải soi lại để theo dõi cái ruột của mình. Và nếu quý vị không gặp lại bác sĩ chuyên khoa thì quý vị có thể mất đi cái cơ hội để mà được tái khám, để mà tiếp tục rà soát cái bệnh ung thư ruột.
Dạ vâng, xin được cảm ơn bác sĩ Bình về những thông tin rất là hữu ích về căn bệnh ung thư ruột này, và xin được hẹn gặp lại bác sĩ Bình trong những chương trình tiếp theo của tạp chí Sức khỏe là vàng ạ.
Xin cảm ơn Kim Phụng, xin cảm ơn quý vị thính giả để theo dõi chương trình Sức khỏe là vàng. Nếu quý vị có cái câu hỏi nào thì xin gặp riêng bác sĩ gia đình của mình để được tư vấn thêm. Những thông tin chúng tôi đưa đến cho quý vị buổi tối hôm nay chỉ có tính cách tổng quát để nâng cao sự hiểu biết, và hầu chúng ta có thể phát hiện được những cái trường hợp ung thư ruột ở giai đoạn sớm và chữa trị dứt hẳn những cái trường hợp ung thư này. Xin cảm ơn quý vị.
Powerol dầu đà điểu, đặc sản Úc Châu, hiệu quả giảm đau cơ, nút chơi làm theo quả cầu lăn, tinh khiết và an toàn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.